trong thiện có ác. Ở đời này có hai loại thiện. Điều thứ nhất, thiện di bất minh. Điều thứ nhì, minh di thiện. Thiện di bất minh tức là giúp người mà không rõ nguyên do. Minh di thiện tức là giúp người. Từ đời lãnh đạo tròn trịa có hai mặt. Ở thế gian này thường giúp người trong tinh thần ngũ lỡ. Trong đó có ác ý tạo ra cho họ càng ngày càng si mê và không có lối thoát, như là nhậu nhạc, chơi bời, cờ bạc, hút sách, đọc kinh không hiểu kinh, làm đạo không hiểu đạo, dẹp ép không cho họ có cơ hội tự thức và tự chủ, tức là thiện di bất minh. Còn minh di thiện tức là hiểu rõ việc làm và hành động của chính mình. Hạnh hy sinh phải cao dày, ta chịu được là người khác sẽ chịu được, ta đạt được thì người khác sẽ đạt được. Làm một việc cho mọi việc luôn luôn vun bồi khởi điểm tốt trong tinh thần nhẫn hòa, ảnh hưởng tốt, tức là sẽ giúp cả hai mặt đời lãnh đạo.
Thiện thiện này nó là sao? Thập thiện thập ác chỉ hòa bình. Phải biết rõ cái thiện như cái ác mới là làm thiện được. Toàn ngã trong cơ thể các bạn, Kinh Di Đà đã dạy. Thế không? Thức tâm phải hiểu. Các bạn có bên trái, có bên mặt, có bên ác, có bên thiện, mà các bạn không hiểu. Cho nên tu thanh tịnh là các bạn thấu đáo cũng giá trị cho chữ thiện. Đó, lúc đó các bạn mới thấy rằng ta lười biếng, ta trì trệ, ta không chịu xây dựng cho ta không chịu lo lắng cho chúng ta. Mà ta lo lắng cho chúng ta rồi, chúng ta sẽ thấy tất cả quang không. Thì mới biết cái giá trị của thiện và chúng ta sẽ hướng thiện. Các bạn làm thiện và các bạn biết được cái việc ác và thiện là các bạn người quan thông rồi.
Kính thưa ông ta, cái thiện và cái ác chỉ cách nhau trong gang tấc, làm sao chúng ta có thể phân biệt được cái thiện và cái ác?
Thiện ác rất rõ ràng. Nãy giờ tôi phân tích về điện năng, mà quý vị hướng thượng thì cái điện năng quý vị không có thể làm ác được. Hướng thượng cái niệm nghĩ về ông Phật, nghĩ về ông Mặt Trời, nghĩ về chư tiên, quý vị không làm ác được. Và quý vị nghĩ về những đề ăn thua thì làm lỡ tích kiệm của quý vị thì trở nên ác. Ăn cho thịt sướng, quý vị nhai cục thịt bò, nhai cho thịt ngon, nuốt cho thịt khỏe, nhưng mà quý vị không nuốt con bò nó làm gì? Nó hy sinh, nó đưa xương đưa thịt, vì ăn một tô phở đầy đủ nó có cái hạnh bồ tát, nó mới được chung sống với quý vị. Còn quý vị không biết, không biết thì quý vị nặng ác, không nên ác. Cho nên nhiều người ăn thịt chừng nào nói một tiếng là lấy dao chém người ta, khi nó quán thông rồi nó không chém, vì nó có sự sống hiện tại ấm áp. Do đâu? Do cái hạnh hy sinh của con bò. Con bò mà hy sinh như vậy để nó được chung sống với con người, mà con người còn đang đương sống đây là làm điều ác, chuyện vui lý. Phải lấy từng bí là tình thương và đạo đức. Như ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây là nhờ tình thương và đạo đức của sư niệm. Chúng ta được ngồi. Hầu lý chúng ta đi làm giết người nữa, chúng ta phải tìm xây dựng tình thương và đạo đức cái khí đó để nối tiếp và giúp nhân loại tương lai. Đó là đường lối của con người biết được sự sống trên này. Ác là họ cũng hiểu được sự sống của họ. Khi mà họ hiểu được sự sống của họ, họ quy mô tất cả ngay cả lũ còn có quy mô tất cả đều hữu dụng trên đất, hỗ trợ cho con người sống ác trong chương trình tiến hóa của con người. Cho nên thiện ác rất rõ ràng. Người không thông suốt nói ác, nếu mà thông suốt thì người ta được thiện. Trên phần này, trên thì có phương pháp tù người gì cho cái đường biển trong cơ tạng là có nó quân mình, thì chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy được thiện ác và chúng ta quán thông tránh những cái hậu quả từ đó. Cho nhiều người thức ăn thức cố nó từ bệnh phải ăn gì nhiều ăn gì nhiều có bệnh càng bệnh thêm. Cho ăn uống đầy đủ bệnh thì càng bệnh thêm, cho uống thuốc đầy đủ càng bệnh thêm, sao cho tập quán mà không tháo gỡ được.
Đó, khi thực hiện khi vô cùng, các bạn đi trong quân mình rồi, thiện ác các bạn minh rồi, mới là mới có cái đạo. Trong cái thiện có ác, trong ác có thiện. Thì cái luồng thanh điển trung tâm mở đầu xuất phát ra, nó hòa cảm cả cả con vị tử, lúc sau thân thân con, nên đã hảo tâm, cứu độ, dẫn giải người ta. Mình biết ăn một bát cơm được ngày nay, thượng đế là ngập điển của thượng đế. Thì mình phải tu để hòa hợp với thanh điển, rồi mình mới thấy vui vui, cả cả con vị tử. Không vụ lợi cá nhân, hành trì sáng suốt để trao đổi với cho những người có yêu thương. Đậm loạn. Đã, mình rước vô nó đậm loạn thì trách nhiệm mình sẽ. Chúng ta không rước vô không đậm loạn. Chúng ta cho cái ngoại cảnh đó là quan trọng là phải đem sự đậm loạn. Mà chúng ta hóa giải đi ra để hòa hợp. Để ý thức được trung tâm có một mọi trạng thái đều được tiến triển như ta, chúng ta tỉnh tĩnh. Cái phần thanh điển chúng ta hòa học tất cả. Cái lý nào cũng đúng. Mà để xây dựng cái trung tâm của chính nó. Trên mọi trạng thái. Thì chúng ta thanh tĩnh. Chúng ta động là tại vì. Tại sao? Tại vì bất minh là xấu. Không chịu hòa cảm với thiên hạ là mình đậm, mà hòa với thiên hạ thật tình. Mình thấy nơi cái tình thương và đạo đức là hàng giả, cái thâm linh, sông đời đời trong thanh tĩnh suy suy biết là bao nhiêu. Tại sao cái vung bồi sự lẫn lộn, trước lấy sự đau khổ buồn tủi để làm gì? Nghèo nàn quá bạn ơi, khổ lắm bạn. Nhưng chúng ta tôi ở thế gian không nhiều ít, ăn gạo cũng ăn mấy chục năm rồi, của ông trời mấy chục năm rồi, bạn chẳng làm. Xin danh này, xin danh kia, dương danh nợ, nhưng mà bản thân cũng chưa cứu tâm tình, cũng phải sửa. Phải sửa được tâm. Bạn mới thấy rõ sự sai quay chính bạn. Rồi bạn ăn năn trong những mặt, thì bạn cũng trở nên một vị Phật. Chỉ thường lên một vị siêu giác, chứ có thua ai đâu. Cho nên người tu về pháp lý đạt được rồi là không thua giác, không dám chê ai hết. Bây giờ ai họ cũng có cái hay họ, của họ, mà không nhờ cái sự tâm tối và kết động của họ, thì làm sao mà tạo ra Phật tiên xuống đây được. Nhờ cái phần tử đó, nó chưa hiểu nó. Bây giờ mình hiểu mình mới thấy rõ nó đang ở trong cái sự đậm loạn đau khổ. Mà nếu nó trở về thanh tịnh, thì mình không ăn của gì của nó mà sao mình mừng, tự nhiên mình mừng. Con người đậm loạn đau buồn mà trở nên thanh tịnh thanh tư thì cả gia sung sướng vô cùng bạn. Của bạn không có gia vàng tâm linh. Từ cái đậm loạn mà bạn đạt được thanh tịnh. Gia đình xung quanh bạn, bạn bè sung sướng vui thương yêu các bạn vô cùng, cho con các bạn mới thấy là các bạn có cái của vô cùng thật như các bạn thân thật.
Kính thầy, trong huấn từ của thầy trong lễ khai mạc đại hội, thầy có nói biết cái thiện mà không biết cái ác thì chưa đủ để tiến hóa. Vậy thế nào là biết cái ác? Xin thầy cho thí dụ.
Biết cái ác là cái
chính mình hại mình là ác nhất. Nghĩ vậy cho người khác để hại mình, tự giết mình mà không hay, ăn bậy để giết mình mà không hay, cái đó là ác. Không biết thương mình, cha mẹ thương mình mà mình không biết thương mình là một người ác. Mình tu để mình biết thương mình hơn, mình sống trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Đó là mình một người báo hiếu thật sự. Chứ người tu mới báo trọn hiếu được, còn người không tu không thể báo trọn hiếu được.
Thầy dạy cho con hiểu rõ thêm về chuyện ác.
Chuyện ác hả? À, chuyện ác trược là cái tham dục nó tạo ra ác trược. Hiểu chưa? Tham dục nó tạo ra con người ác trược. Cái ác trược là nó muốn che chở và ích kỷ để cho nó thụ hưởng mà thôi. Và cái sự tri giác của nó rất eo hẹp. Nó biến thành cái ác trược. Ác trược trong đó là độc tài đó. Mà mỗi người đều học qua cái ác trược, rồi nó mới đi tới cái thiện gia. Xuống thế gian người nào cũng ác trược hết. Có đứa con nít nào không tham không? Tham ăn. Nó không phải hiền lắm. Rồi nó học cái ác trược. À, rồi tới con người lớn lên nữa thì cũng muốn lắng hơn, muốn chức cao, quyền lớn. Đó cũng là ác trược. Nó đâu có sống trong bình thản. Nó hướng về ác trược để cai trị. Thấy không? Vì nó tưởng nó là đời đời tại thế, không bị tiêu diệt. Đi trong sai lầm. Nếu nó biết nó sẽ bị tiêu diệt trong định luật sinh lão bệnh tử, nó không dám. Cho nên nhiều người làm tới thượng thơ rồi, mới xuống tắt đi thôi. Thức giác thấy mình sai. Hồi xưa có mà. Thấy không? Bây giờ nhiều người tới đây tu cũng vậy, chán ngán cuộc đời và thấy rõ cái tâm mình ác không tốt, thấy mình buông bồ sự trượt mà mình có cơ hội chữa cho nó đến thanh thì mình phải học cái pháp này để cho nó thanh. Nhưng mà phải cố gắng nó mới có thành, chứ phải bước vào mà nó có thành đâu. Cho nên thực hành cho kỳ được nó mới thấy rõ hơn. Đại đa số thì sống trong ý lại. Đó là chuyện sai lầm. Đó là không phải đi tới chân lý. Chân lý phải đi tới là dũng tiến mới rõ chân lý. Nếu không dũng tiến không bao giờ thấy rõ chân lý. Còn sơ sệt không bao giờ thấy rõ chân lý. Như bây giờ về trên cha xuống cha chữ, mình phải tới. Mình phải trình diện, đâm đầu vô. Nếu mà thật sự thì nó đem sự sáng suốt cho mình vô cùng. Nếu mà không phải, nó tạo thêm cái ngu cho mình. Nhờ cái dũng mình mới khám phá ra chân hay là giả. Mà nếu không có cái dũng khám phá không nổi chân, nổi giả thì mình bị lợi dụng. Cũng như ở bên bên California, bên Los Angeles. Thì trước khi tôi ra đây, đi đây thì có một chú xuống nói kinh ngôn sách dở mà viết ông Tám thì đừng điện hết đi. Cái gì của Thượng Đế nói đốt hết đi. Tôi sẽ sửa cái mới lại. Tôi là chánh công lịch Thượng Đế. Rồi thằng Lâm sợ nó đánh điện thoại tôi. À, tôi nói là không sao đâu. Nói thẳng như người đó. Nếu mà thiệt Thượng Đế và ông Tám làm sai, qua Canada bóp cổ ông Tám chết còn sướng. Xóa cái đó mất công quá. Phải không? Thì nói cái đằng kia nó không dám gì. Và nó tự khai rằng tôi bao nhiêu tuổi chết ở đâu theo cái thể xác này sao sao. Xin lỗi. Xin là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Làm thằng kia lạnh xin sống luôn. Đó rồi thay đổi. Rồi mới xin lỗi. À, còn tôi nếu mà tôi có làm điều sai thì bề trên cứ giết rồi. Để anh chị tôi cũng muốn tôi làm điều sai và vô ích trên nhân quật. Tôi không thích tôi làm điều đó. Cũng nên giết tôi cho rồi. Tôi xin chết nhiều lần mới mơ đây.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không không biết đạo. Biết được cái chuyện ác. Chứ ông Thích Ca ông ra ngoài thành ông thấy người ta ác. ta lấy xác người đi cúng lễ rồi này, không hiểu được cái ác, không kết quả gì, rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo phát triển, ông mới được nhập niết bàn. Cho nên ông tu cho đến nỗi bộ đạo phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chân. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang, hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. Và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả.
Kiếm cái đạo nào đạo là con đường thập thiện thập ác dĩ hòa bình sáng suốt mới tiến tới. Và chúng ta không chịu thực thi làm sao tiến tới. Cho nên các bạn sao bị sơ hở, tay mặt tay trái đút vô trong đó để làm, để cho hai luồng điển nó chuyển hóa đồng cái nhiệt của nó, thiện ác nó mới hòa bình, âm dương nó mới tiêu hòa, nó mới nhẹ nhàng được. À, sao bắt hít vô rồi không bắt giữ lắm, bắt cái vô rồi bắt thở ra. Có cái âm cái dương điều hòa cho lòng lại, thập thiện thập ác chỉ hòa bình, nó mới sống suốt linh tâm kiên tâm, nó mới thấy đạo là gì. Chứ đường lối thực thi ở đây nó có nhịp nhàng, đường lối rõ ràng, khai mở lần lần, dọn đi rõ ràng chứ không có phải là lưu lại. Hằng ngày hằng đêm các bạn tu như vậy rồi nó chỉ dọn, nó đưa tiếp bạn đi lên trên hội đạo trung ương bộ đạo. Lúc đó các bạn mới biết kinh kệ hồi xưa ta để ngủ quẩn dài thân. Tôi ngồi đây mà tôi thấy mây, thấy sáng suốt cho tôi cũng thấy cái bộ đạo tình hình kia ngủ quẩn dài thân. Lúc đó mới nhẹ nhàng. Mới mình cảm đạo Pháp. Mới thấy tình thương này, từ bi bác ái này.
Trong cái thiện không thiện mới là chân lý. Trong cái ác không ác mới là chân lý. Nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trượt hồi trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trượt, đầu óc ác trượt, các bạn nghĩ nhiều cái không hay, muốn giết cái này, rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi nhưng cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là tránh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cái thế gian làm gì. Đây cái không, lúc nào các bạn đặt những cái món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chân lý rồi, bạn làm người minh triết rồi. Cái quần, cái áo, cái kiến, cái viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các đặt vấn đề không để lý giải nó thì tất nhiên các bạn thấy rõ chân lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có rồi, trong cái có mà không, nó mới là chân lý. Còn các bạn nói tôi bây giờ tôi phải làm điều thiện tôi mới có chân lý, nhưng mà trong cái thiện không thiện mới là chân lý, trong cái ác không ác mới là chân lý. Hỏi tại sao cái thiện không thiện mới là chân lý? À, nó đi làm việc thiện mà ông phải đi tới cực thiện, tối đa thiện mới là chân lý, không có tối đa thiện được. Giúp người nó nhiều cách giúp, nhiều khi cho người ta khổ để người ta tiến hóa lên trên kia. Nhiều khi nó gặp một cái cơn đau đớn đó, để nó đau đớn rồi nó mới hiểu nó, để nó tiến qua lên sửa chữa, nó mới ngộ được chân lý. À, còn nhiều người nói, ôi chúng ta thấy kể, nó con tôi nó làm hư, tôi thấy kể, nó để chừng nào chừng. Nhưng mà tôi không làm gì được, ở hành động bên ngoài, nhưng mà tư tưởng chúng tôi cũng phải giáo dục nó, phải đưa cho nó trở về cái điểm lành, thì nó phải gặp khó khăn nhiều hơn, khi nó gặp khó khăn nhiều hơn thì nó mới tiến tới tự giác. À, trong cái thiện mà không thiện thì nó mới tiến qua được. Mà trong cái ác mà không ác, nó có cái chuyện mình dạy dỗ bằng đủ cách nhưng không được, nhưng phải dạy dỗ nhiều cách khó khăn nữa họ mới tiến qua. Chính cái quá trình của chúng ta đây, chúng ta thấy rồi, chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, nhưng mà ngày nay tư tưởng chúng ta lần lần quân bình rồi, hiểu rõ rồi. Những cái người mà chửi chúng ta, pha chúng ta, khi dễ chúng ta, trong lúc chúng ta chưa có đồng xu trong tay, trong lúc chúng ta chưa có hiểu biết gì, thì bây giờ ngược lại nhờ lại những người đó, ngày nay chúng ta mới có cơ sở, có tư tưởng thiện lành. Thì bây giờ chúng ta ngược lại cảm ơn sự ác trượt, nhờ đó mà chúng ta tiến hóa. Nhưng mà cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tất cả thiên ý. Mà chúng ta người tu, chúng ta quân bình được tư tưởng thì chúng ta hiểu cái tương lai của mọi sự việc. Nhiều khi chúng ta cũng có những hành động để người ta khen và cũng có hành động cho người ta chê. Nhưng mà trong cái khen chê đó nó cũng nằm trong chân lý đối với người tu. Bởi vì họ thấy sáng suốt cái hậu quả của người đó sẽ tiến tới tốt hơn. Thì cái người tu chân chánh mà nằm trong chân lý không phải thiện cực thiện mà ác cực ác đâu. Nó một phần nào đó thôi, thiện không thiện mà ác không ác, nó mới nằm trong chân lý. Cho nên khi các bạn hiểu bề mặt phải hiểu bề trái, nhiều khi hành động lời nói của mình mà người tu khi nói ra cũng có những cái chuyện không hay. Nhưng mà khi người tu nói chuyện không hay đó, nhưng mà nó có cái tâm tư nó hiểu để dắt người đó tiến tới linh trình cao hơn nữa, để cho nó tự giác, thì nên nói và dìu dắt nó. Nhưng các bạn đây rồi, các bạn sẽ gặp nhiều chuyện. Rồi nhiều khi các bạn nói trời ơi tôi tu mà làm sao tôi làm cái điều kỳ vậy. Nhưng mà các bạn tu một thời gian rồi phải nhờ mình làm vậy họ mới tiên được. Cho nên mọi giới đều nhờ sự trao dồi sửa đổi lẫn nhau để cùng chung dẫn tiến hai minh tâm trí mới đạt tới cái vô vi và đại giác. Cho nên chúng ta nằm trong mọi trạng thái nhưng mà không có quá cực và cũng không có tiêu cực. Đó. Cho nên phải biết cái tu mà chỉ lấy cái thanh điển rồi các bạn mới minh cái đường lối đó. Chứ còn lấy về cái lý luận thế gian các bạn không bao giờ bắt đầu minh cái đường lối đó. Nhưng mà lúc nào chúng ta tu chúng ta thấy ở trong cái nghịch cảnh, ở trong cái nguy hiểm, ở trong cái sự bất trắc luôn luôn nhưng mà rồi cũng qua. Đó. Thì thấy cái thanh điển nó ở các giới, nó ở trong mọi trạng thái, nó ở trong sự nguy hiểm cũng lẫn cái sự nhưng mà dễ dãi, nó cũng có chung đụng hết thảy. Cho nên cái thanh điển là cái cao quý mà các bạn tu đã được một phần nào thì nắm đó để tiến qua, nắm đó để thuận hưởng lên trên, chứ không nên lui bước rồi cái sự đau khổ đó giải quyết không được. Nhưng mà trong cái luật tự nhiên rồi các bạn có tiến qua vẫn tiến, nhưng mà nó chậm đi thôi, nó mất thì giờ của các bạn. Và tuổi tác không có đứng đó chờ đợi các bạn để cho các bạn tiến. Cho nên các bạn phải đi cái cảnh luân hồi vầy xéo còn gấp rút hơn bây giờ nữa. Nếu các bạn không chịu tiến về phần thanh mà hướng về phần trượt thì luôn luôn nó sẽ bị nặng hơn. Cảm ơn các bạn.